Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 11 2020. Nước Mỹ vừa đi ngang qua một cái nỗi băn khoăn và rất là bất an của dường như cũng 300 triệu con người. Các vị biết rằng cuộc bầu cử vừa rồi người ta theo dõi ai cũng lên ruột cả, rồi tới hôm nay thì vấn đề nó chưa ngã ngũ nghe. Tức là Tổng thống Donald Trump vẫn chưa được tuyên bố rằng là đắc cử. Và vấn đề nó còn dằn dai. Ai mà dính với một cái phe phái chính trị hoặc dân chủ hoặc cộng hòa chi thì đều mất ăn mất ngủ cả. Và mình là một người không dính chi với cái sinh hoạt của nhân thế. Cho nên là trước ngày bầu cử á, thì mình còn nói trăng nói cuội cho vui. Thế nhưng mà sau bầu cử rồi thì việc nó ngã ngũ rồi, cho nên chúng ta cũng không cần bàn. Tại vì thưa các vị, mọi việc nó đều là phước của một dân tộc này, và nó là cái sự vận hành chung của cả thế giới chứ không phải riêng của một vài người. Nếu thực sự thế giới nó đang đi về cái chiều hướng tốt lành thì làm chi thì làm, nhưng mà Donald Trump vẫn lội ngược dòng và làm tổng thống tiếp. Còn nếu thế giới này nó vẫn còn ì ạch chìm trong cái tình trạng tội ác, và Trung Quốc vẫn còn vô cùng là gian manh, thì ông Donald Trump sẽ thất cử, thế thôi. Tại vì cái viễn cảnh của nó là thế này. Dường như chưa có một tổng thống Hoa Kỳ nào có khả năng đối đầu và cứng rắn được với Trung Quốc cả. Nếu mà không đối đầu, không cứng rắn được thì chắc chắn rằng là Trung Quốc nó sẽ làm thịt những quốc gia bé nhỏ, không những là Việt Nam, các quốc gia lân cận, mà cái tình trạng chung đó là trong nước của ảnh, dân Tây Tạng không có cơ hội để có thể dễ thở hơn mà bảo tồn được cái nền văn hóa Phật giáo của đất nước Tây Tạng. Và cái cộng đồng Duy Ngô Nhĩ của Hồi giáo thì chắc chắn rằng là ở mãi trong trại tập trung suốt. Và cái quan án của trên 100 con người tự đốt mình làm đuốc đó để đòi tự trị Tây Tạng, nó chắc chắn là không có cách chi là phục hồi được ít nhiều về đời sống của người dân Tây Tạng. Và cuối cùng đó là cái đại họa là mổ cướp nội tạng của những người tập pháp Luân Công đó, cũng không có cách chi mà có thể giải trừ hoặc là thưa kiện gì được. Nhất là cái số lượng người chết vì dịch Covid Vũ Hán á, thưa các vị, vẫn chưa có trấn án được, cho nên rất là nhiều vấn đề. Dường như là Donald Trump là tướng trời có mặt ở nơi đây để giải quyết bao nhiêu vấn đề, việc ông làm mới phân nửa thôi. Thế nhưng mà nếu sự việc nó không thành công thì mình cũng cười chứ làm chi vậy? Tại vì thưa các vị, cái vận hành của một quốc gia, vận hành của một đất nước hoặc là của một thế hệ hoặc là thế giới, nó là vận hành chung của cộng nghiệp nghe. Trong cái cộng nghiệp thì nó có biệt nghiệp. Ví dụ như trong cái cộng nghiệp của Hoa Kỳ á, thì nó có cộng nghiệp của người Việt chúng ta. Trong cái cộng nghiệp người Việt thì nó có biệt nghiệp của những người Việt mà có tu. Tu là một loại biệt nghiệp. Giản dị nhất, các vị hình dung rằng là cũng là cuồng Trump như nhau, tức là cũng mê ông tổng thống này như nhau. Thế nhưng mà nếu ta có tu thì cái chuyện thành công hoặc thất bại rõ ràng rằng là mình cũng quan tâm, nhưng mà quan tâm đến một cái chừng mức nào đó. Rồi việc mình phải làm đó là mình phải làm cho chính mình chứ, mình loay hoay trong cuộc đời này, rồi buồn rồi vui rồi khổ sở với cái chuyện đắc thất của thế giới phàm nhân sao? Chuyện chúng ta nó còn giải quyết rất là lâu, tại vì chuyện chúng ta là chuyện tử sinh của một kiếp người, chứ không phải là cái chuyện 4 năm làm tổng thống. Cho nên trong cái cộng nghiệp của cư dân ở nơi đây đó, ta có cái biệt nghiệp là người tu. Chi thì chi, nhưng mà việc chính mình phải làm đó là đi vào con đường phát triển đời sống tâm linh. Do vậy cho nên các vị lưu ý rằng là làm hết sức mình, nhưng mà mỉm cười nhìn thấy cuộc nó xoay vần nghe. Đây nó không phải là sự thông minh của người trí, mà nó còn là sự thông minh của người có tu nữa. Tại vì có tu mới vượt ngang điều này, không tu thì Làm chi thì làm, anh vẫn bị cái dòng của xã hội nó cuốn anh, nhấn chìm anh thôi. Thế là cái vấn đề chúng ta hôm nay học thì nó lại rất là hay ho, là nó dính dáng cái phần này. Tại vì chúng ta vừa đi vô cái phần quán cảm thọ rồi. Cảm thọ thì nó nằm ở phần cạn thôi nghe. Đi vô cái phần quán tâm hôm nay thì các vị thấy rằng là nó có một cái mức độ thâm sâu. Tất nhiên cái điều đầu tiên chúng ta nhận diện rằng là tâm nó là một cái từ ngữ. Nó cho chúng ta rất là nhiều cái khái niệm. Và đôi khi mình vinh cái cớ rằng là tôi tu tâm thôi, hình thức không quan trọng. Hoặc là tôi tu tâm thôi thôi. Miệng tôi nó dữ vậy đó nhưng mà tâm tôi hiền. Tức là tâm tôi là tâm Phật, miệng tôi thì có chửi lộn chút chút, khẩu xà tâm Phật mà. Thưa các vị, đây là cái lối mà chúng ta ngụy biện thôi, chứ người kỳ thực rằng là đúng nguyên tắc mà nói thì khẩu làm sao tâm làm vậy, tâm làm sao khẩu làm vậy nghe. Tâm anh lành thì miệng anh không có nói cái chuyện là anh làm tổn thương người, anh không gây gổ, anh không xúc phạm, anh không nói những lời thô tục thôi. Tâm anh không lành thì chắc chắn rằng là ngôn ngữ anh sử dụng ít nhiều gì nó cũng có cái hơi hướng của tâm bất thiện thôi. Cho nên đừng vinh cái cớ rằng là tôi khẩu thì xà, tâm thì Phật. Cái điều này họ ngụy biện cho vui thôi chứ không có chuyện đó đâu nghe. Do vậy cho nên cái chuyện chúng ta đi vô nhận biết về tâm nó rất là quan trọng. Đó là cái gợi ý ban đầu. Gợi ý thứ hai nó cũng rất là quan trọng, đó là thân với tâm nó cùng một cơ chế. Tướng tại tâm sinh. Điều này rõ ràng luôn nghe. Thưa các vị rằng không có một người hiền hay bậc thánh nào không hiện ra cái nét từ bi. Họ không có tỏ chiếu được cái sự thông tuệ và không có biểu hiện được sự an bình tĩnh lặng của người có tu cả. Thế thì tâm họ ra làm sao, biểu hiện ra bên ngoài ra làm vậy. Và nếu ở mức độ cạn như chúng ta chưa thể liễu đạt được tâm là chi, thì cái điều rất quan trọng là chúng ta rất cần cái hình thức bên ngoài. Tại vì từ nội dung đi ra hình thức, từ hình thức nó chuyển lại nội dung, hai cái điều này nó có tác dụng vào nhau. Tác dụng trước từ tâm đi ra nó là, thưa các vị, tác dụng này cái sức mạnh nó rất lớn. Thế nhưng mà bên ngoài đi vô thì sức mạnh của nó cũng không phải ít đâu nghe. Ví dụ như mình chưa liễu đạt tâm tánh nhưng mình cứ thực tập, cứ tu trên cái hình thức á, thì thưa đại chúng rằng tâm mình nó sẽ theo với cái sự vận hành của cơ chế ngoại vi, tức là của thân thể mình, dần dần nó dội ngược về, nó làm cho tâm mình an, tâm mình tịnh lạc, tâm mình yên lành. Do vậy cho nên hình thức rất cần với chuyện tu tập chúng ta. Rồi mình hỏi với nhau rằng là mình tu có cần hình thức không? Cần. Này niệm Phật, này tụng kinh. Dù anh không biết ý nghĩa của kinh là gì, nhưng anh cứ cứ thỉnh mở, thỉnh chuông, cứ tụng kinh, cứ lần duỗi đi, rồi tâm anh nó hiền hồi nào không hay. Người giữ chi thì giữ, nhưng mới ngồi hoài, tối ngày, tâm nó cũng lắng chứ. Rồi người hiền bao nhiêu thì tôi không biết, thế nhưng mà anh xông xáo vào đời. Những nơi nào mà anh thấy nó ồn ào, nó náo nhiệt, nó vui, để anh có việc xông xáo, anh liền nhào vô hết, thì sớm hay muộn chi anh cũng lây nhiễm vào cái sự bất an, phù động, lăng xăng và nhiễm ác tính nào nào không hay. Cái ví dụ dễ hiểu nhất là ví dụ như chúng ta tối ngày cứ ở trong những gian hàng người ta bán cá hết. Thế rồi các vị về nhà, các vị sẽ rất ư là ngạc nhiên, tại vì con cá các vị nó bụng mũi. Nó rằng sao? Mẹ hoặc bố hôi cá quá đi, chịu không nổi. Cái điều này thiệt hay là nói dối đây? Rất thiệt nhé. Thế rồi nếu các vị đến cái gian hàng người ta bán toàn nước hoa cả. Mình không có mua, mình ở đó mình chơi thôi, hoặc là mình là người bán nước hoa hoặc bán bông hoa thôi. Thì thưa các vị, không hề có mùi cá nó dính vào áo các vị bao giờ nghe. Do vậy cho nên cái chuyện tu chúng ta, thưa các vị, điều thứ hai mình xin gợi ý để các vị ý thức rằng là chúng ta tu một lúc từ ngoại vi đến nội dung, tức là từ hình thức tới nội dung. Cho nên đừng có nghe người ta vinh cái cớ rằng là tâm tôi rất lành nhưng bên ngoài tôi cũng có vẻ dữ vậy đó, nhưng mà không có sao đâu, đừng có tin chuyện đó. Hai cái này đó là một thôi. mình thực tu rồi thì phải tu từ hình thức tới nội dung nha. Ví dụ thêm nữa thưa các vị đừng ngạc nhiên khi thấy truyền thống của thiền nguyên thủy, tức là các vị sư của truyền thống minh sắc tuệ hay là vipassana đó, họ bắt thiền sinh thực tập nên đi từng bước rất chậm, ăn uống rất chậm, làm mọi việc, họ kéo giãn cái sinh hoạt làm việc họ ra rất thông thả, rất chậm, để làm chi vậy? Để họ có thể theo dõi một cách cẩn trọng thôi. Tại vì các vị bước nhanh nhanh đi, các vị vinh vào cái cớ rằng là thiền không cần bước chậm như vậy. Đó là nói với một số người ta có được cái sự thực tập rất là căn bản, đi vô cái nền tảng sự thực tập lâu đời. Họ đi, họ đứng lăng quăng hoặc họ chạy vân vân, thưa các vị không mất chánh niệm, nhưng mà ta thì mới thực tập mà không có thực tập từ căn bản là mọi động thái, mọi việc làm, mọi sinh hoạt làm rất chậm thì chắc chắn không có cách chi các vị làm cho cái năng lực chánh niệm nó bám sát vào mọi động thái của thân, để làm cho cái sức mạnh của lực chánh niệm nó tăng trưởng được. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là đối với truyền thống Nam truyền họ không có nhất thiết giảng dạy đạo lý gì cho các vị hiểu trên trời trên mây cả, mà đi vào sự thực tập thôi. Đi như thế này nè, thở như thế này, ngồi như thế này, đứng như thế này, ăn cơm như thế này. Cái việc quan trọng là anh ứng dụng nó trong cái điều kiện quan sát tự thân hoàn toàn từ sáng tới chiều. Và họ dành trọn vẹn thì giờ cho công trình tu nha. Những vị tu trong sơn lâm thì các vị biết rằng là mỗi một cái am cốc của họ đó có đường thiền hành ngắn, đầu đường một chỗ ngồi, cuối đường một chỗ ngồi. Cứ 30 phút đi thì lại ngồi 30 phút, rồi đi 30 phút. Ngoài cái việc ăn trưa ra thì giờ còn lại cả một ngày và luôn cả buổi tối nữa, thưa đại chúng rằng là chỉ có một việc là đi tới đi lui rồi ngồi, rồi đi tới đi lui rồi ngồi thôi. Một số các thầy họ có cái niềm ước mơ trong công phu tu tập, họ qua Miến Điện họ thực tập, họ về nói thưa thầy, cái sự giám sát của các vị sư rất ư là nghiêm túc. Mình không đi tọa thiền một buổi tối, mình ở nhà mình mệt mỏi mình nằm dài là có người tới gọi cửa là sao tối này thầy không đi tọa thiền. Thì các vị hình dung rằng là họ rất chú trọng cái sinh hoạt thực tập ở ngoại vi nha. Tóm lại cái điều mình thưa để các vị lưu ý rằng là cái sự tu tập chúng ta vẫn còn chưa đạt đến cái trình độ của một người có thể làm chủ được tâm, theo dõi được sự vận hành của tâm. Cho nên cái sự biểu hiện của từ tâm đó ra thân, đó là đi đứng nói cười của các vị, chúng ta phải ứng dụng cái công phu tu tập trên thân thì chúng ta mới đi vào chiều sâu để quan sát tâm được. Đây là gợi ý thứ hai để các vị nhận diện về, trước khi chúng ta giải thích về quán tâm trên tâm á, chúng ta nên nhận biết hai cái điều quan trọng này. Thế là cái việc mà chúng ta đi vô hôm nay, đầu tiên mình thưa với các vị là ngay một chữ tâm thôi nó đã tạo cho chúng ta rất là nhiều rắc rối. Cái định nghĩa về tâm thôi đã rắc rối rồi. Thưa đại chúng rằng là chúng ta đi vô cái phần ban đầu đó là mình giải thích về chữ tâm trong cái dòng kinh văn của Phật dạy. Và kinh văn Phật dạy là nó đã giàu rồi nghe. Tại vì cái chiều dài của giáo lý Đạo Phật có mặt tới 26 thế kỷ. Đầu tiên Đức Thế Tôn định nghĩa chữ tâm nó khá là đơn giản. Thế nhưng mà càng về sau thì các vị tổ, các bậc thánh tăng, các ngài cảm thấy những điều Đức Thế Tôn dạy nó khó cho chúng sinh ở cái thời đó hành trì. Do vậy cho nên các ngài là chia chẻ thêm hành tướng của tâm, vận động của tâm, sâu cạn của tâm, tâm thiện, tâm ác, tâm không thiện, không ác. Và chia ra đến nỗi rằng là mình học thuộc những cái từ ngữ đó đã lùng bùng lỗ tai rồi nghe. Và cái bộ môn này thưa đại chúng rằng là ở trong luận thư thì gọi nó là có tới 100 pháp. Luận thư đó là mình nói về di thức học nghe. Trong A Tỳ Đạt Ma, tức là Abhidhamma, thì thưa các vị phân tích ra còn chi tiết nữa. Và nếu các vị đã từng học về ví diệu pháp với các sư Nam truyền thì các vị thấy rằng là mỗi một dạng tâm hành nó vừa nhúc nhích các sư đều đặt cho nó một cái tên và quán chiếu nó một cách tin tưởng. Thưa các vị, đối với cái nền văn học của Ấn Độ thì người ta phân tích cái điều này, tức là họ có khả năng chẻ sợi tóc ra tới 16 phần như vậy để nhận diện rất là tin tưởng. Đây là mình nói về cái dòng văn học Phật giáo, nó có cái chiều dài từ Thế Tôn đơn giản, nó trải ngang qua thời gian, các sư, các thánh tăng chia sẻ nó để nó đáp ứng được cái nhu cầu của văn hóa xã hội loài người. Cho nên trong cái vi diệu pháp Abhidhamma đó, nó quá ư là phức tạp đến nỗi là chúng ta không có nhiều thời giờ như một số cư sĩ bên ngoài học vô được cái vi diệu pháp mà nắm cho xong rồi thì chắc cũng chút hơi thở cuối cùng, chưa kịp tu mới có nhận diện về tên thôi, thuộc lòng thôi là đúng chết. Đây là mình nói về cái dòng văn học Ấn Độ, nó đi vào cái chiều hướng cập nhật đối với cái nền văn minh xã hội loài người phát triển nha. Thế rồi cũng từ cái tinh thần kinh văn của Phật dạy, thế nhưng mà nó trải qua Trung Hoa, nó làm thành dòng văn học của Thiền Đỗ Ngộ. Thưa các vị, thì nó lại từ cái phức tạp nó lại làm đơn giản nghe. Nó giản dị đến nỗi rằng là từ năm quẩn Đức Thế Tôn đã từng phân tích, đó là phần thứ nhất quẩn đó là sắc quẩn này là thân, bốn quẩn còn lại là tâm. Thế thì nó đến với đất nước Trung Hoa bằng một cái tâm thức giản dị, họ trộn lại và họ lại đúc nó nên thành một cái dòng thiền Đỗ Ngộ. Thì thưa các vị sư của truyền thống Đỗ Ngộ, tức là của các vị thiền sư, họ chỉ gom lại cái tâm nó có giản dị là hai phần thôi. Một là thân, hai là tâm, nó chia làm hai loại là tâm sinh diệt và tâm bất sinh diệt thôi. Thưa đại chúng, rằng là mình vốn sinh ra là người tâm hồn chất phát và giản dị nó quen rồi, cho nên mình chọn cái gì nó dễ nhất đi vô cho nó tiện. Học A Tỳ Đạt Ma, học chết bỏ, cho nên mình học vào thiền thì mình cảm thấy ồ, vô cùng lý thú. Chỉ cần làm một việc thôi, là mọi cái sinh khởi của tâm, mọi buồn giận của tâm, mọi lo âu phiền muộn của tâm, nó vừa nhúc nhích, nó khởi thiện khởi án gì không quan trọng, mà nó khởi thì đều có một cái từ chung gọi nó là vọng tâm, gọi nó là tâm sinh diệt. Và cái điều đơn giản hơn nữa là thế này, anh đi theo tâm sinh diệt, anh sống với tâm sinh diệt thì anh sinh diệt. Chuyện nó là như vậy, đi với bụt mặc cà sa, đi với ma mặc áo giấy mà. Anh đi với sinh diệt, anh đồng nhất anh vào sinh diệt, anh thấy anh là sinh diệt thì chắc chắn rằng anh lăn lộn trong ba cõi sáu đường, cho nên nó đơn giản vô cùng và giản dị vô cùng. Không có cần phân tích hành tướng của tâm, cái này là thiện, cái này là ác, cái này là vô ký gì cả. Cứ nó khởi lên tên nào, nó vừa sinh ra thì nó là cái thằng sinh diệt thôi. Thế rồi, cái đơn giản hơn nữa của truyền thống thiền Đỗ Ngộ, đây là mình giới thiệu trước nha, là chúng ta đi vô chi tiết thôi. Là truyền thống Đỗ Ngộ giản dị đến nỗi rằng là khi anh làm người quan sát tâm sinh diệt thì cái quan sát ấy là tâm bất sinh diệt. Vô cùng là giản dị. Tôi nghĩ rằng là không cần có một cái trình độ gì cho sâu sắc đối với con đường học hỏi giáo lý gì cả. Các vị nghe cái điều mình chia sẻ thì các vị thấy rằng nắm được pháp yếu hành trì rất là đơn giản nghe. Điều này thưa các vị, nhìn từ cạn vào sâu, nhìn góc nào cũng đúng cả. Khi anh thấy bất cứ thứ gì vận hành qua trước mắt anh thì tất cả thứ ấy đều ở bên ngoài anh. Và cho dù cái chiếc xe lửa đó nó có thể kéo một cái ngàn to tàu đi ngang qua tới mấy tiếng đồng hồ không dứt, thế nhưng mà nếu anh đứng ở dưới đường anh nhìn thì tha hồ nó cuồn cuộn nó chạy ngang qua, mà nó là cái chiếc xe di động mà chạy mất hút, nhưng mà anh là người luôn đứng yên tại chỗ, anh không có động, anh không có nhảy lên xe thì chắc chắn rằng nó không chở anh đi đâu cả. Nó không có lôi anh xuống biển, không có lôi anh lên núi, lên đồi, lên xuống biển hay là qua đồng bằng hay đến thành phố nào cả. Anh chỉ đứng yên tại đây thôi. Thế thì anh là người đang đứng yên. Mọi thứ anh nhìn thấy là trôi ngang và mất hút. Và từ cái điều này các vị nhìn ra là Thiền Đỗ Ngộ khai triển điều này, ta đi vô cánh cửa này tu rất dễ nghe. Anh chỉ cần quan sát tâm sinh diệt thì anh vốn là cái không sinh diệt. Anh quan sát được tâm sinh diệt thì anh là bất động không sinh diệt. Tâm sinh diệt thì nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Còn cái năng lực đang quan sát thì nó không đến, không đi, không sinh, không diệt. Đây là cái bước thứ nhất, mình lý giải thì các vị thấy nó quá là đơn giản. Bước thứ hai lý giải nữa là cái điều này nó là trong tầm tay của mọi người phàm nhân chúng ta, ai cũng có thể kinh nghiệm được. Không có cần phải mất nhiều thời giờ. Học Phật Pháp, học Kinh Văn, học Luận Thư, A Tỳ Đạt Ma vân vân, thưa các vị, là chúng ta cũng chẳng cần phải đi vô làm chi. Chúng ta chỉ cần làm một việc, đó rằng là luôn quan sát cái tâm sinh diệt của ta. Tất cả cái điều nó vừa khởi lên đều là sinh diệt cả. Nghĩ thiện, nghĩ ác đều là tâm sinh diệt. Cho đến nó nghĩ làm thánh cũng là tâm sinh diệt nha. Rồi khi các vị ứng dụng điều này vô công trình tu rồi, các vị sẽ nhận ra được cái công án đầu tiên của Thiền Tông ở khai triển, đó là từ Lục Tổ Huệ Năng sau khi ngộ đạo rồi. Ông mở đầu một bài pháp, nó tinh khôi như là nước cất, nó giản dị vô cùng như là một lời nói của ông nhà quê thôi, chứ chẳng có đạo lý gì nhiều cả. Ông bảo rằng là: này thầy Huệ Minh à, nếu thầy thực sự vì pháp mà đuổi theo tôi đó, thì thầy hãy ngay tức khắc ngồi bình yên tĩnh tại, thầy quan sát không có cái thiện, không có cái ác, thì ngay lúc đó cái gì là bản lai diện mục của thầy, thầy nói cho tôi nghe. Thế là ngay cái lúc ấy, ngài Huệ Minh ngài dội ngược về, ngài quan sát thử coi là cái không thiện không ác đó, cái năng lực tâm nó đang quan sát thấy được cái dòng ý thức đang xuôi đang ngược đó là cái chi. Thế rồi sau đó ngài Huệ Năng ngài chứng minh nó, đấy là mặt mũi thực của ông. Và ngộ được chỗ này, ông đồng đẳng với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, ông cũng giống như ta và giống như ngàn vị thánh thôi. Thế thì các vị hình dung rằng cái quan sát được sinh diệt nó vốn là bất sinh diệt. Trong Kinh Viên Giác thì bảo rằng là cái biết được mọi thứ đều là quyển hóa, là sinh diệt, là mất còn, là giả vờ, là không thật. Thì cái biết quyển ấy nó vốn là phi quyển. Không xác định rằng đây là cái chân tâm, đây là Phật tánh, đây là cái chi cả, chỉ nói một câu thôi, nó là cái phi quyển, tức là nó không phải là quyển hóa, không phải là cái giả vờ, không phải là cái sinh diệt. Thế thì các vị dung rằng là từ cái dòng chảy Kinh Văn Đại Thừa cho tới cái bước nhảy của Thiền Tông á, mình liễu ngộ được điều này, mình đi vào công trình tu tập thì nó vô cùng là đơn giản. Đó là mình giải thích sơ, ngang qua về từ nền tảng Kinh Văn của Phật dạy, định nghĩa về tâm, cho tới cái sự phức tạp của cả một cái bề dày các vị sư Nam Truyền giải thích về vi diệu pháp, cũng để chú thích giải minh, làm cho sáng tỏ về tâm, cho tới các vị thiền sư Trung Hoa khơi nguồn cái dòng thiền đấu ngộ. Thưa các vị, cũng đơn giản một điều là để cho chúng ta nhận diện được cái gì là tâm chân thật của ta, để chúng ta đi vô công phu hành trì thôi. Đó là cái điều thứ ba mà giải thích về tâm, để cho các vị có một cái nhận biết khái quát. Tuy nhiên, mình cũng nên đi vào một đôi điều để có thể nhận ra được một cách tỏ tường hơn và có niềm tin sâu sắc hơn đối với tâm sinh diệt của tâm bất sinh diệt của ta. Đầu tiên các vị nhìn vào những văn bản kinh gốc gác thì các vị thấy Đức Thế Tôn phân ra làm hai phần, một là vật chất, hai là tinh thần. Vật chất thì chỉ có phần sắc thôi. Còn phần tâm của chúng ta được gọi là danh. Đây là cái nguyên quỷ ban đầu nha. Ngài định nghĩa rằng cái kết cấu của một con người, cái hình thành đầu tiên của một hình thể sắc chất, giống như cái hôm mà chúng ta học về 12 nhân duyên, đi ngang qua cái tầng cảm thọ. 12 nhân duyên, cắt được thọ là cắt được dòng sinh tử đó. Thì các vị nhìn ra rằng là cái phần tinh thần của các vị đầu tiên Thế Tôn phân định nó là danh thôi. Nó chỉ có tên mà không có biểu hiện được hình thể. Nó chỉ là khái niệm thôi, chứ không có một vật chất hữu vi nào để ta nắm bắt. Thế rồi sau đó thì Ngài phân ra danh nó có bốn phần là thọ, tưởng, hành, thức. Và khi đi đến cái chiều kết thọ, tưởng, hành, thức rồi thì các vị thấy rằng là ngay cái phần đi vô tứ thiền thì một là niệm thân, danh thân nó thuộc về phần thân nghe. Còn niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp nó thuộc về phần gì? Phần tâm. tức là phần thọ tưởng hành thức đây nó gồm luôn bốn uẩn còn lại. Bốn uẩn còn lại. Điều thứ nhất, chúng ta nên lưu ý rằng là bốn uẩn này nó không có một cái đường biên rõ ràng để cho ta phân định đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức. Cũng như vậy, cái đường biên của quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp nó cũng không có rõ ràng lắm đâu nha. Người ta có thể sử dụng cùng một lúc ba phần này. Và từ cảm thọ nó đi vô tâm thôi các vị, nó nhích một cái là từ cảm thọ vào tâm đó. Và không có cảm thọ nào nó sinh ra mà không có cái tâm đi kèm cả. Hay nói cách khác là mọi cảm thọ của các vị, mọi cảm xúc của các vị, mọi buồn vui của các vị, đó đều có cái nền của nó. Đó là chi? Cái nền đó là tưởng hành thức đi vô phía dưới. Nếu nhìn bằng cái nhìn của thiền tứ niệm xứ thì không có cái thọ nào không có tâm nằm ở phía dưới cả. Tâm nó làm nền để vận hành cảm thọ. Tâm nó nuôi dưỡng cảm thọ. Và do vậy cho nên mình nhìn được thọ, tức là những cái buồn, những cái vui, thì mình cũng nhìn ra được cái nền tảng nó làm nên cái sự buồn vui nghe. Ở đây cái điều mà chúng ta có thể đi vô để nhận diện rất dễ, đó là nếu cảm thọ đó là những xúc cảm buồn vui, lo âu, phiền muộn, bất an, thế thì tâm là cái dòng suy nghĩ của các vị. Tại vì dòng suy nghĩ, cái năng lực của nó kỳ lạ rằng là nó nuôi được buồn vui, hờn giận, bất an, nuôi được sầu khổ, và nó nuôi luôn cái chi nữa. Thưa các vị, cảm thọ nếu nó có hai phần khổ và lạc, và bất khổ bất lạc, thế thì cái phần tâm thức của các vị nó có quyền nuôi cái buồn giận, bất an, ưu tư, sầu thảm. Nó cũng có quyền nuôi cái trạng thái hạnh phúc, an lạc, và thậm chí là đạt đến cái công phu đó là có được cái trạng thái hỷ lạc của thiền định. Nó cũng được tâm thức nuôi nữa. Do vậy cho nên cuối cùng khi muốn đạt tứ thiền, người ta phải xả hết, gọi là xả niệm thanh tịnh là như vậy nghe. Xả tâm, xả thọ, xả pháp luôn là như vậy. Thì từ cái điều này chúng ta mới nhận diện rằng là đối với cái chữ tâm của truyền thống kinh văn Nikaya hay của A Hàm, thì cái sự định nghĩa của Đức Thế Tôn cũng rất là rõ ràng, và cái định nghĩa của các vị sư, các vị thiền sư trong truyền thống Nam Truyền cũng rất là rõ ràng rằng là cái gì còn lai động, cái gì còn sinh diệt, cái gì còn khái niệm, dù đó là hồi ức, dù đó là những cái điều ý chí của các vị, bản nguyện của các vị, niềm mơ ước của các vị, sự đam mê, tâm thức của các vị, nó vô hình nhưng mà nó đều được gọi là tâm cả. Nó đều là đối tượng để cho các vị quán chiếu nó, quan sát nó, nhận biết nó cả. Do vậy cho nên quán tâm trên tâm có hàm nghĩa rằng là các vị dùng cái tuệ quán, dùng cái năng lực tâm nhận biết, chiếu sáng tất cả những cái lai động, những cái nghĩ suy, những cái tư duy. Tư duy thiện, tư duy ác, và những cái suy nghĩ vớ vẩn không thiện không ác chi, các vị cũng đều quan sát nó, đều quán chiếu nó, đều nhận biết nó, thì gọi rằng quán tâm trên tâm. Cái từ này nó hàm nghĩa thứ nhất, đó là ta nhận biết cái tâm của mình, chứ còn không phải là nhận biết tâm của người để phê bình, để phán xét gì đâu nghe. Anh chỉ có trách nhiệm hoàn toàn với cái tâm đang vận động của anh, chứ anh không cần biết cái chuyện của người ta đang nghĩ gì về anh. Đó, chuyện của người ta không dính gì mình cả. Ngài Ajahn-cha, Ngài có nhiều cái bài thuyết pháp dí dỏm vui lắm. Ngài bảo rằng các vị thiền sinh Tây Phương đến học đạo với Ngài ở bên Thái Lan á, các ông một hôm rầm rì với nhau nói lén Ngài, nói rằng là thiền sư dạy ta rằng là ăn nên rất chậm, múc từ muỗng đưa lên, thong thả nhận biết mình đang đưa muỗng cơm lên, rồi đưa vào miệng, rồi nhai rất thong thả, rất chậm. Ông dạy mình thì như vậy, nhưng mà ông ăn ào ào. Ngài nghe cái Ngài cười, Ngài không nói chi cả, rồi tối đó Ngài mới có một buổi pháp thoại. Ngài dạy rằng là cái điều quan trọng tôi dạy các ông là các ông làm, chứ bắt chi các ông để ý đến tôi ăn ào ào hay là tôi ăn thô tháo là chuyện của tôi. Chứ còn chuyện các ông có dính gì đâu mà các ông nhìn tôi là các ông phê bình, phán xét. Và mình học đạo để mình ứng dụng cái điều của vị thiền tăng kia để mình làm cho lợi ích chính mình, chứ đâu phải là để các vị dùng cái thước đó, các vị đo người khác đâu. Thưa các vị, ông già nó có nhiều cái cũng tiếu lắm. Đó là một cái cách chúng ta hiện hạnh thôi nghe. Thực ra Ngài là vị thiền sư lớn, Ngài muốn biểu hiện cái điều đó để cho các vị thiền sinh Tây Phương họ biểu lộ được cái tâm thị phi, tâm hướng ngoại, tâm vọng động, tức là thay vì quán tâm trên tâm, lo tu cho chính mình, còn này được không? Chuyện mình không lo mà lại lo cái chuyện hàng xóm, tức là lo phê bình ông thầy, phán xét ông thầy, ổng dạy thế này thế nọ thế kia mà coi kìa ổng như vậy đó mà làm sao mà ta tu cho được, cái điều này sai nghe. Thầy Phước Tịnh ông nói hợp lý thì mình nghe mình tu thôi chứ còn chuyện của ổng dính gì đâu, các vị cứ phê bình ổng chi. Ổng nói trăng nói cuội, cái điều nào nó hợp với chánh pháp mà mình ứng dụng có lợi thì ôi vô cùng tuyệt vời. Còn chuyện ông tham, ông sân, ông si thì dính gì các vị đâu mà lo mà rõ ràng là nó tái sao ông sân si, ông không chịu trị. Cái chuyện đó ông chịu trách nhiệm hoàn toàn. Cho nên thưa các vị, từ cái ví dụ rất là tức cười để trở lại cái chuyện thưa đại chúng rằng quán tâm trên tâm. Nó hàm nghĩa rằng là quán cái tâm của ta nó đang xảy ra ngay bây giờ, chứ không phải quán cái tâm người khác. Ý nghĩa thứ hai của nó cũng rất là quan trọng là không phải cái tâm của quá khứ, của tương lai gì cả, mà những hiện tượng tâm lý đang xảy ra ngay bây giờ, các vị phải nhận biết nó. Gọi là quán tâm trên tâm nghe. Cái từ này nó có nhiều hàm nghĩa. Hàm nghĩa đơn giản dễ hiểu là hai hàm nghĩa này thôi. Một, không có để ý người khác. Người ta giận là chuyện của người ta, ta sân là chuyện của người ta, ta buồn bã bất an là chuyện của người ta. Rồi người ta ngồi lê ra mắt, người ta nói chuyện thiên hạ sự thì thôi cái chuyện của người ta. Còn chuyện của mình đó là mình làm cái việc quán cái tâm của mình đây. Và ý thứ hai rất quan trọng là không phải tâm quá khứ, tâm tương lai gì cả. Cái tâm ngay bây giờ, cái sự nhúc nhích của nó là làm sao, nó nghĩ điều gì, các vị đều phải nhận biết nó. Cho nên gọi là quán tâm trên tâm. Đây là ý nghĩa của chữ tâm theo truyền thống kinh văn Nikaya. Tất nhiên, thưa các vị rằng là truyền thống Nikaya, các vị đọc vào bốn bộ A Hàm, các vị thấy rằng Đức Phật dạy rất là chi tiết. Không đơn giản như cái điều mình vừa trình bày thôi nghe. Tại sao? Tại vì căn cơ chúng sinh thì nó rất là nhiều cái cấp độ. Mình trình bày với các vị về quán tâm trên tâm, đây là cái cách mà chúng ta đã từng đi vào con đường tu học, đã từng ít nhiều đi vô con đường thiền tập, cho nên chúng ta rất dễ dàng làm điều này. Rất dễ dàng làm người quan sát sự vận hành của tâm, lai động của tâm, sinh diệt của tâm. Thế nhưng, có người cả một đời họ chưa từng tu tập, tâm của họ nó chạy lông bông, nó chạy còn nhanh hơn cái tốc độ của ánh sáng nữa, thì các vị làm sao quán được tâm. Do vậy cho nên Đức Thế Tôn tùy vào những đối tượng căn cơ, thậm chí là đối với các thầy tỳ kheo, Thế Tôn cũng dạy từng bước rất là chi tiết. Ngài dạy rằng là nếu trường hợp phàm tâm chúng ta nó còn đầy dẫy những sinh diệt của tâm thức, nó luôn ngược luôn xuôi, và cái điều tội nghiệp đó là do vì tập khí chúng ta rất lâu đời, ác niệm chúng ta nó lại lấn quá nhiều, thiện niệm thì nó chưa sinh khởi. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên trước khi đi vô con đường quán tâm như mình vừa nói đó, thưa các vị, ngài dạy các thầy tỳ kheo phải làm một việc rằng là khởi cái tâm thiện trước cái đã. Tâm thiện còn chưa có mặt, đầy dẫy trong tâm thức anh là cái tâm ô uế. Thế thì làm sao có thể tiếp cận được giáo pháp đâu. Do vậy cho nên đầu tiên là phải đánh bật cái tâm ác ra bằng cái phương pháp rất ư là cạn, rất ư là dễ dàng. Đó là hãy suy nghĩ điều lành, hãy làm việc lành. Mỗi lần tâm mình nó sinh khởi cái việc buồn, việc giận, việc ghét, việc thương, việc ganh tị, việc nhỏ nhoi vân vân, tức là những dạng tâm hành tiêu cực đó nó vừa có mặt, thì cái việc phải lật ngược nó lại. Các vị phải dùng một cái tâm tốt lành, một cái tâm hướng thiện, một cái tâm hướng thượng để có thể loại trừ, đoạn diệt cái tâm đang suy nghĩ cái chuyện hại người, cái chuyện buồn giận, chuyện ghét thương. Đây là căn bản thứ nhất phải làm cho được, gọi là dắt dẫn tâm, dùng một tâm thiện để lật ngược lại tâm ác. Điều thứ hai, nó cũng chưa cần đi vô thiền tập như mình vừa nói, đó là khi đã làm cho cái tâm ác mình càng ngày nó càng lắng dịu, càng ít đi, càng thư dần đi, nó chỉ còn một loại, đó là suy nghĩ nhưng mà nó cân bằng thiện và ác 50-50. Thế thì ta nên làm một điều, đó là khi cái ác tâm nó sinh khởi, hoặc là ác niệm sinh khởi, hoặc tâm sân, tâm si, tâm ái dục sinh khởi á, thì hành giả phải khôn khéo là cho phép mình vận hành cái sự suy nghĩ, nhưng mà dắt dẫn cái sự suy nghĩ ấy, để nó có thể quan sát được rằng là mọi sự suy nghĩ đi về chiều hướng dục lậu, đi về chiều hướng sân si, thì nó đều mang đến một cái tai họa rất ư là nguy hiểm. Nó năm phương pháp. Thế nhưng mình nói phương pháp thứ hai thôi, để thưa nhau rằng, điều thứ nhất, Đức Thế Tôn, Ngài là Bậc Tam Giới Đạo Sư, cho nên Ngài chế tác ra những phương pháp hành trì giúp cho cái hàng phàm phu như chúng ta chưa quen điều phục tâm á, có quyền sử dụng cái tâm lăng xăng, tâm hay nghĩ suy, tâm hay lo lắng đó, định hướng cho nó để nó suy nghĩ, để nó lo lắng, để nó tư duy về cái chiều hướng, để làm cho tâm thức lông bông ngược xuôi đó càng ngày càng dịu, để nó làm thành cái thiện niệm càng ngày càng đầy nơi tâm thức, gieo cái chủng nhân rất là lành. Và khi thiện niệm đầy, khi cái năng lực trí tuệ phát triển rồi, lúc bây giờ mới đi vô cái con đường thiền quán như mình vừa nói, đó là mọi lai động của tâm ta đều nhận biết. Cho nên cái phần đầu mình vừa trình bày, quán tâm trên tâm, nó hàm nghĩa dành cho một số căn cơ đã có tu tập nghe. Chứ còn các vị chưa từng tu tập, chưa từng quán chiếu, tâm các vị nó còn trong một cái dạng rất là thô, chưa có sửa trị chi, chưa có chuyển biến chi, chưa có một cái định hướng về con đường tu, thì đối với con đường quán tâm trên tâm mình nghe dường như nó lùng bùng lỗ tai, chứ không có cách chi đi vô con đường tu tập được đâu nghe. Hay nói cách khác, xưa giờ mình chưa học pháp, đột nhiên nghe người ta rủ, ôi thầy Phước Tịnh ông dạy trực tuyến, cái chương trình hay lắm, vô học đi, đi tu. Nhưng mà thưa các vị, chưa từng theo dõi những cái buổi học nào, tự nhiên ngang xương nhảy vô quán tâm trên tâm, thì không có thần linh nào giúp cho những vị đó có thể nắm được phương pháp hành trì đó nghe. Tối thiểu thì các vị cũng từng tu tập, các vị đã từng học pháp, các vị có trình độ nhất định. Bằng không thì thưa đại chúng rằng là nghe chuyện 5 phút thôi, thôi để tôi ra tôi nghe nhạc hoặc tôi nghe cải lương còn lý thú hơn, cái chuyện này có dính gì tôi đâu. Do vậy, thưa các vị, để quán tâm trên tâm được, ta phải có một cái trình độ căn bản. Đầu tiên đó là phải dùng tâm thiện loại trừ tâm ác. Điều thứ hai, vận dụng cái tư duy chúng ta quán chiếu để thấy cái nẻo đường của ác tâm nó dắt dẫn đi vào chỗ hiểm nguy. Nẻo đường của thiện tâm dắt dẫn ta đi vào con đường càng ngày càng sáng sủa. Nuôi dưỡng thiện tâm lớn nơi tâm thức của các vị để làm thành phước điện hữu lậu vững vàng. Sau đó mới nói đến công trình là mình an trú tâm, quán chiếu tâm, niệm tâm trên tâm hay là quán tâm trên tâm được. Đó là mình giải thích một chút từ nền tảng kinh văn Nikaya để chúng ta đi vô con đường tu tập nha. Thế rồi, giải thích một chút những tầng tâm trong Phật giáo Đại Thừa họ phân biệt. Thưa đại chúng rằng là Thiền Đông Độ thiết lập nền tảng tâm ở trên Phật giáo Đại Thừa nhiều hơn. Họ không có chi ly đi vào cái phần quán chiếu từng cái chi tiết rất nhỏ của vi diệu pháp giống như là truyền thống Nikaya. Họ tiếp nhận cái văn học Phật giáo Đại Thừa ứng dụng vào đời sống tu của các vị thiền tăng Trung Hoa thôi. Cho nên cái dòng tu đốn ngộ của các tổ thiền tông á, nó đơn giản, nó mạnh mẽ. Và một đời khéo thì thưa các vị hành trì chứng nghiệm được trí tuệ, thành đạt được an lạc giải thoát, nó không khó khăn là như vậy nghe. Cái điều này nó tùy vào cái mức độ văn hóa và cái trình độ tri thức của dân tộc. Đúng ra thì dân tộc Trung Hoa họ đã thừa hưởng được cái nền văn hóa và tu tập của truyền thống Lão Tử, tâm thức họ nó đã giản dị. Điều thứ hai là cái chất trực của họ nó không có đòi hỏi cái sự phân tích Nhiêu Khê về khả năng lý luận của họ nó không có giống như dân tộc Ấn Độ. Do vậy cho nên họ tiếp nhận Phật giáo Đại Thừa rồi họ ứng dụng những cái điều giản dị nhất để làm thành phương pháp hành trì thôi. Mình giải thích một chút nhưng mà chúng ta trở lại nói về cái chữ tâm của Phật giáo Đại Thừa. Thưa đại chúng rằng là tâm Phật giáo Đại Thừa cũng được phân ra làm chừng hai phần thôi. Một là tâm sinh diệt, hai là tâm bất sinh diệt thôi. Nhưng mà tâm sinh diệt thì thưa đại chúng rằng là chia ra rất là nhiều tầng á. Ví dụ như phiền não cũng là tâm, buồn giận ghét thương cũng là tâm, phát tâm tu hành cũng là tâm, phát đại nguyện hành Bồ Tát đạo cũng là tâm. Thế rồi đi chọn con đường để chứng nghiệm Phật quả cũng chứng nghiệm tâm. Thế thì các vị thấy rằng là nó dường như nó không có một biên giới gì để chúng ta phân định thế nào là tâm phàm phu, thế nào là tâm thánh nhân cả. Tuy nhiên ở trong đây, nếu chúng ta khéo nhận thì nó chia ra từ cấp độ cạn tới cấp độ sâu nha. Cấp độ cạn là chi? Cấp độ cạn đó là tâm của bậc hiền nhân. Tâm hiền nhân là chi? Hiền nhân nó hàm nghĩa rằng là đây là những con người sống là sống vị tha, sống là sống yêu thương, sống là sống vì người, hy sinh vì người. Cái từ ở trong nhân gian nó gọi là đó là tấm lòng của những bậc chính nhân quân tử. Họ chẳng cần tu, họ chỉ cần làm một việc sống tốt lành, lương tâm họ trong sáng, họ sống vì người, họ có thể hy sinh vì nước non, hy sinh vì con người, hy sinh để bảo vệ mạng sống người khác, họ không có kể gì đến chuyện thiệt thòi chính bản thân họ. Thì cái con người như thế đối với xã hội Trung Hoa hay là xã hội nào cũng vậy, thưa các vị, được gọi là những vị nhân sĩ là một, quân tử là hai, cao hơn nữa là hiền nhân là ba. Đây là trường hợp thứ nhất ở cái tầng tâm cạn nhất. Trong đạo cũng như vậy, thưa các vị, Đức Thế Tôn dạy đi vào con đường hành trì trước tiên là phải làm chi? Đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát. Rồi mới nói đến chuyện trường trai giữ giới, rồi nói đến chuyện học pháp, tu tập hành trì, rồi nói đến chuyện đi vô công phu thiền định, vân vân. Nó từng cấp độ như vậy. Cái điều này nếu các vị đã từng nghiên cứu truyền thống Tịnh Tông thì họ nói rất rõ ràng nhé. Một người lương tâm họ còn chưa trong sáng, một người chưa có được cái nền tảng của tâm thức rất lành thì không thể nào đi vô con đường tu tập được. Mà nếu có cố gắng á, thì trên con đường tu nó vạn muôn điều trắc trở nghe. Người ta tu thì thưa các vị, bước vô đời sống tu rồi dường như nó càng ngày càng thăng tiến. Còn mình thì vừa bước tới cửa chùa thôi là chân mình nó trặt mất tiêu, vô chùa không được. Đây là một loại dường như nó do phước lành không đủ nghe, không chuẩn bị sẵn sàng, không thể đi vào con đường tâm linh được. Cho nên đối với chữ tâm trong Phật giáo Đại Thừa, đành rằng họ không có những cái phân biệt, nó từng tầng lớp lớp giống như là vi diệu pháp. Thế nhưng mà ta nên nhận biết một điều rằng cái nền tảng căn bản của nó là thiết lập niềm tin nhân quả tội phước. Thiết lập trên căn bản là tâm sinh diệt của phàm phu này tạo muôn vạn phước điền, lành thiện để làm cái nền, để làm cái bệ phóng. Sau đó các vị mới bước vào cái tầng tu tập tâm. Đó là tầng cạn nhất. Tầng thứ hai, khi mình đến với công trình tu thì cái điều đầu tiên thưa đại chúng rằng là mình nên hướng tâm về, hay là nuôi dưỡng tâm mình bằng tất cả những thiện niệm. Cái niềm tin nhân quả tổ phước ban đầu đó là căn bản làm thành cái nền tảng rất vững trước cái đã, để mình rất là sợ sệt cái sự tổn hại phước điền và gây khổ cho chúng sinh, cho nên tạo được cái phước hữu lậu vô cùng lớn lao. Sau cái nền tảng phước hữu lậu nó tạo rồi thì các vị bắt đầu đi vào con đường đó là phát nguyện tu tập hành trì, nuôi dưỡng tâm lành của mình càng ngày càng lớn dần đối với những pháp hành trì của Phật dạy. Và một trong những pháp hành trì Phật dạy chúng ta đó là thưa đại chúng là nên quân tập chủng tử nghiệp lành từng chút một. Và cái điều này họ rất là hình tượng nha. Họ rất là hình tượng khi lý giải, họ bảo rằng là tàn thức của anh nó như một kho chứa vậy. Nếu kho chứa ấy nó chỉ là cái xác mắm thôi thì thưa các vị, người ta tới gần kho, người ta đã bụm mũi. Thế nếu kho chứa của anh, mỗi ngày anh bỏ ra một chút uế, anh bỏ vào đó một cái loại lương thực, hoặc là lương khô, hoặc đó là những loại hương liệu, hoặc là thuốc men, thuốc trường sinh, hay là thuốc trị bệnh bình thường thôi, thì càng ngày kho chứa ấy nó lấn dần từ cái kho sắc mắm, nó trở thành một cái kho lương thực, hoặc là nó trở thành một cái kho chất của báo vàng bạc, vân vân, tùy cái mức độ mỗi ngày quân tập ra làm sao, thì nó hình thành cái phẩm chất đời sống anh ra làm vậy. Cái hình tượng này, thưa các vị, nó dễ dàng cho chúng ta để chúng ta đi vào con đường tu từng ngày nhé. Các vị hình dung rằng là mỗi ngày mình lại không bỏ vào tâm thức mình một câu niệm Phật, một ý niệm lành, một việc làm từ thiện, một ý nghĩ giúp ích người, hoặc một lời phát nguyện tu tập, thì thưa các vị, cái chất ô nhiễm nơi tâm thức của các vị đã cất chứa từ nghìn xưa đó, không có cách chi nó bị loại trừ, nó bị lấn át, nó bị làm cho càng ngày càng tiêu mòn. Thế là nếu mỗi ngày các vị đều đặn bỏ vào những nghĩ lành, những việc lành, những tư duy tốt, những cái chí nguyện lợi tha, hoặc là niệm Phật, tụng kinh, tọa thiền và rải tâm từ, thưa đại chúng rằng là chắc chắn rằng là nó lấn dần cái hạt mầm ác tính từ tâm thức của chúng ta, tiêu mòn hồi nào không hay, cho đến lúc toàn bộ kho lẫm của chúng ta nó thuần một thứ thôi. Tùy giờ hàng ngày bỏ vào thế nào thì nó thuần còn là chỉ thứ ấy. Hàng ngày mình bỏ vào đó là kim cương, là vàng, là đá quý, thì nó trở thành kho kim cương. Hàng ngày bỏ vào đó là thuốc trường sinh thì nó trở thành một kho thuốc trường sinh. Thế cho nên cái tầng thứ hai của công trình tu tập theo truyền thống Kinh Văn Đại Thừa và Duy Thức Học đó, là chúng ta khéo quân tập chủng tử nghiệp thức chúng ta từng ngày để lấn dần cái hạt mầm ác tính trong tâm thức, cái hạt mầm sinh diệt trong tâm thức. Thì bây giờ, thưa các vị, tử nó đầy, và khi nó đã đầy rồi thì cái phước hữu lậu ta nó đủ đầy. Lúc bây giờ thì các vị tự nhiên tiếp xúc được với dòng chảy chánh pháp Như Lai, trí tuệ mở sáng, và tương ứng với lực dụng của các bậc hiền thánh, cho nên các vị là bằng hữu với các bậc hiền thánh, các bậc thiện tri thức. Cái cơ hội để mình sáng tâm, để mình ngộ đạo, để mình liễu đạt được tử sinh, nó sẽ xảy ra cho chính tự thân ta. Đây là tầng thứ hai. Tầng thứ ba, con đường Đại Thừa. Thưa các vị, cái tầng này nó do vì phước điền các vị đã đầy đủ nghe, cho nên lúc bây giờ các vị nghe pháp, các vị đón nhận rất dễ dàng, nghe là tin ngay. Nghe nói về nhân quả tội phước là tin ngay. Nghe nói rằng là không phải một Đức Thế Tôn giữa cuộc đời này mà có hằng xa chư Như Lai trong những cảnh giới vô hình thì chúng ta cũng tin ngay. Cái điều này, thưa các vị, có lẽ bây giờ thì các vị cảm nhận được rằng là chúng ta đều là những người sinh ra có một cái phước lành rất là dày đã tạo trong quá khứ nghe. Cho nên điều này không cần là vận dụng cái niềm tin như các bậc bố mẹ, ông cha của ta trong quá khứ để ta tin điều này. Tại vì cái nền tảng của văn minh xã hội nó đạt đến chiều cao, văn hóa xã hội đạt đến chiều cao rồi, cho nên điều này nó trở thành là hiển nhiên, mình tin rất dễ. Hồi xưa cách đây chừng 100 năm người ta không thể tin rằng là có những nơi chốn nào để có thể phóng phi thuyền đi về nơi đó được. Thế rồi các vị thấy bây giờ người ta có quyền đưa những chiếc phi thuyền đến sao Hỏa, sao Kim. Mặt trăng thì cái chuyện bình thường rồi. Giờ đi đến sao Hỏa rồi. Khám phá hành tinh này có sự sống. Rồi dần dần nó với một cái điều kiện phát triển hơn nữa, người ta có thể đi đến những hành tinh xa hơn nha. Tuy nhiên ngang đây thì chúng ta đủ có niềm tin rằng lời Đức Thế Tôn nói 26 thế kỷ trước, ta tin một cách rất là bình thường, không cần cố gắng gì cả. Tin rằng là không phải chỉ có một hành tinh loài người, mà trong ngàn vạn dãy thiên hà có những nơi chốn có sự sống giống như là sự sống chúng ta đang có mặt nơi đây. Có khi chúng sinh nơi đó họ có cái trình độ văn minh còn cao hơn ta nữa. Thế thì các vị hình dung rằng là sinh được ra trong cái thời này, vượt ngang qua cái tầng, chỉ có một niềm tin mà không minh chứng được, là các vị đã có một cái phước lành từ ngàn vạn kiếp rồi. Thế cho nên đối với cái niềm tin nhân quả, đối với niềm tin của Đức Thế Tôn dạy trong quá khứ đó. Người ta tin một cách dễ dàng. Rồi từ cái niềm tin dễ dàng này, nó hình thành cái chi? Hình thành rằng là nhân quả tổ phước nó là lẽ bình thường. Hình thành cái điều thứ hai đó là ta có mặt giữa trần đời này, rất giả vờ mượn hình hài này sinh hoạt trong một giai đoạn rồi trả nó về các bụi phù du, nương theo nghiệp thức lại tái sinh lại. Cũng là chuyện rất dễ dàng tin thôi. Và khi niềm tin như thế này dễ dàng rồi thì các vị đi vào giáo lý Đại Thừa, tin rằng có hằng hà sa số chư Phật, tin rằng phát đại nguyện tu Bồ Tát hạnh. Nó là cái chuyện bình thường thôi, không có gì thắc mắc cả. Một kiếp này không xong thì ngàn kiếp khác ta cũng thành tựu được quả chỉ vị chánh giác thôi. Thì thưa đại chúng, đây là niềm tin của người có được căn cơ sâu dày, đạt đến cái mức độ tín tâm sâu chắc, bước vào tín vị của Bồ Tát hạnh ở đây. Rồi từ tín vị dần dần bước lên tín là gì nữa, thưa các vị, thập tín, thập trụ, thập hạnh, nó bước ngang qua những tầng như vậy nghe, rồi tới thập hồi hướng, những bước vào địa vị của Bồ Tát và bước vào 10 vị Bồ Tát. Đầu tiên là vị Quan Hỷ Địa. Thưa các vị, chắc chắn một điều rằng là trong một đời này, nếu mình đã có công trình học Phật Pháp, nếu có niềm tin vững chắc, từ cái nền tảng nhiều kiếp mình tái sinh lại nơi đây, thì các vị thấy cái sự an lạc, quan hỷ, đi vô Pháp hành trì, nếm được hương vị chánh Pháp, không phải là cái chuyện xa vời. Thế cho nên đối với cái dòng kinh văn Phật giáo Đại Thừa, nhiều tầng tâm như vậy, nhưng nó đều lấy cái nền tảng căn bản ban đầu, đó là tạo phước hữu lậu. Để từ nền tảng phước hữu lậu, tin nhân quả tội phước, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, rồi tin con đường Bồ Tát Đạo, rồi phát đại nguyện hằng sa kiếp đi vào con đường tu. Đây là mình nói về cái tầng thứ nhất của Phật giáo Đại Thừa, lý giải về nhiều tầng tâm như vậy. Tầng thứ hai Phật giáo Đại Thừa đi vô những quyển kinh u ẩn, thâm sâu. Và thưa các vị, như kinh Lăng Nghiêm chẳng hạn, thì là giản dị thôi, không khai thác về thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng gì cả. Rồi khai thác hai tầng thôi là chân và vọng tâm thôi. Các vị thấy vô cùng đơn giản nha. Ví dụ như chúng ta đọc một kinh Lăng Nghiêm, anh An theo hầu Phật bao nhiêu năm, thế nhưng bị cái hoạn họa, xích chút nữa là không còn tu rồi. Thế thì Bồ Tát Văn Thù tới cứu về, dẫn A Nan về, khóc bù lu bù lo. Bạch Thế Tôn, xích chút nữa là con không còn là đệ tử Đức Thế Tôn rồi, con làm chồng của cô Ma Đăng rồi, thôi đi, đổ nợ rồi. Và mình nghe cái từ Ma Đăng già, mình tưởng rằng cô đó già, nhưng mà thưa không, cái tên cô ta là Ma Đăng già, nhưng người con gái đẹp nghe. Điều thứ hai nữa là cái nhân duyên rất kỳ lạ là cô nàng không phải là Bà La Môn. Và do vì trong quá khứ đã từng là người có nhân duyên lành, từng là vợ chồng với nhau, cho nên kiếp này cô nàng gặp A Nan, tự nhiên cái nghiệp cũ nó liền tái hiện lại. Và phước của cô ngay hiện đời này là cô chứng thánh quả A-la-hán đó. Do vậy cho nên sau khi A Nan được ngài Văn Thù Sư Lợi mang về rồi, thì cô liền đến với Đức Phật, cô đòi cho được A Nan. Sau đó Thế Tôn giảng thời pháp thì cô liền trở thành người xuất gia, chứng được thánh quả nghe. Cái chuyện đó trong kinh Lăng Nghiêm ta đọc thì ta nhận ra đâu cũng là duyên. Và cái duyên lớn nhất là chi? Duyên lớn nhất là từ cái nhân duyên này để cho Đức Thế Tôn thiết một văn bản kinh văn rất là thâm sâu, đó là kinh Lăng Nghiêm, để chúng ta khám phá những tầng tâm thôi. Nếu không có kinh Lăng Nghiêm thì chúng ta khó khám phá được những cái tầng tâm của Phật giáo Đại Thừa khai triển. Tất nhiên các vị đọc vô thì rất nhiều lý thú. Điều đầu tiên là các vị nhận ra rằng là A Nan ngài than phiền, ngài khóc lóc, ngài nói rằng là con tu bao nhiêu năm mà không ngờ là con bị vướng vào cái ma thuật của một gia đình Bà La Môn này. Thế Tôn nói, này A Nan à, các bậc hiền thánh trong quá khứ á, các ngài muốn tu tập được là các ngài phải liễu đạt được tâm. Ta hỏi ông lấy cái tâm gì ông phát tâm tu? A Nan nói, Thế Tôn hỏi lạ. Thế Tôn như biết rằng là ngày đầu tiên ngài về Ca Tỳ La Vệ, con thấy ngài vô cùng đẹp đẽ, tướng mạo đoan trang, đi đứng đĩnh đạc, và cả một đời sống của ngài dường như nó tỏa một vùng ánh sáng. Con quá ngưỡng mộ, con quá là thích thú, con đầy hỷ lạc, cho nên con theo ngài con xuất gia. Thế rồi Thế Tôn nhà ta nói ấy, do vì ông hiểu lầm, ông lấy cái tâm thương yêu ta, trong khi cái tâm đó không phải là tu cho nó mà có thể thành đạt được, tại vì tâm đó là tâm sinh diệt. Mà tu tâm sinh diệt thì làm sao mà chứng nghiệm được bất sinh diệt được. A Nan nghe Quảng Hồn ở dưới nói, bạch Thế Tôn, ngài nói vậy thì con biết làm sao mà tu. Ngài nghĩ coi, con phát tâm tu cũng từ tâm đó, con ngưỡng mộ Phật cũng từ tâm đó, ngài truyền giới cho con thọ giới cũng từ tâm đó. Rồi con xích nữa, con không còn tu nữa, con đầy hối hận, con khóc lên khóc xuống cũng từ cái tâm đó. Rồi bây giờ ngài nói tu trên tâm đó là tâm sinh diệt, rồi con biết tu tâm nào. Các vị thấy cũng rắc rối cuộc đời phải không? Thông thường ta đến cái công trình tu, ta học pháp, ta nhớ được từng lời cũng từ cái tâm đó. Rồi cái tâm mà chúng ta có thể chịu khó ngồi tới một tiếng đồng hồ nghe thầy Phước Tịnh nói trăng nói cuội cũng từ cái tâm đó, chứ từ tâm nào. Không có tâm đó làm sao mà mình vô cái lớp Zoom này mình học chi. Ông nói trăng nói cuội, nói vòng vòng chừng đó việc thôi, nghe hoài mất chán. Thì cái tâm ưa thích Phật pháp nè, tâm ham tu nè, rồi phát tâm lành bố thí cúng dường nè, nghe người Việt bên kia bão lụt hoạn họa bất an khốn khổ, rồi ta cũng phát cái tâm đó, ta gửi tiền về, chứ cái tâm nào khác. Thế mà Đức Thế Tôn nói, ôi, tâm đó là tâm sinh diệt đó, tu tâm đó thì chỉ có nước mà sinh diệt, không thể nào chứng được đạo đâu, đừng có hòng. Cái đừng có hòng đó là thầy Phước Tịnh nói, như Thế Tôn không có nói đâu nghe. Thưa đại chúng rằng là nếu ta chưa từng học Phật pháp, chưa từng tu thiền, chưa từng học với thầy Phước Tịnh nhiều năm qua, các vị nghe các vị cũng quảng hồn quảng vía rồi. Ôi trời, nghiệm tới nghiệm lui thì tôi chỉ có một cái tâm đó, chứ nào có tâm nào khác đâu, mà bảo rằng tâm đó là tâm sinh diệt, không được tu trên đó, tu đó là không có thành đạt được cái chi cả, thì ai mà chẳng hoảng sợ. A Nan cũng như chúng ta thôi. Thế là A Nan quảng hồn, bạch Thế Tôn, ngài nói vậy làm sao con biết đường tu. Thế rồi Thế Tôn trước khi ngài giải thích thế nào là chân, thế nào là vọng, ngài hỏi này A Nan, ông nói cái tâm đó là tâm của ông chỉ biết một cái thứ tâm đó thôi, ta hỏi ông bây giờ tâm nó ở đâu vậy? A Nan nói, giờ bạch Thế Tôn, ai cũng biết rằng tâm nó trong con, trong bụng con mà. Thưa đại chúng rằng điều này ai cũng nói như vậy cả, thậm chí ngay bây giờ mình cũng nói vậy. Nếu tâm nó không ở trong tôi làm sao nó có thể ra lệnh cho tai tôi đưa lên, mắt của tôi mở ra mở vào, miệng tôi nói năng. Tâm không ở trong tôi thì làm sao tôi sắp xếp ý tưởng, tôi nói từng câu nó trôi chảy mạch lạc cho các vị nghe được. Thế Tôn cái này ta hỏi ông nghe, ông trả lời thành thật đi. Nếu thực sự là người ngồi trong giảng đường này, cái điều đầu tiên cái người đã thấy là cái gì? Bạch Thế Tôn, con thấy Thế Tôn, con thấy Chư Tăng. Sau đó là thấy cái chi nữa? Sau đó cửa giảng đường mở ra, cho nên con thấy ở ngoài kia rừng cây kỳ đà, con thấy người lại qua, và con thấy gió đung đưa cành cây. Rồi Thế Tôn nói, thế thì cái tâm nó ở trong ông thì nó phải thấy gan, thấy ruột, phải không? Thấy tim, thấy phổi, thấy máu chảy chứ. Đằng này không thấy không? Dạ không. Thế thì cái tâm đâu ở trong đâu? Anh đang nói, ôi chạc, hay gì? Thưa các vị, kể ra thì chưa có ai như ông già Cồ Đàm cho ta nghe. Ông già quá ư là lý luận, và những lý luận ông già thì không ai vẽ được. Thế rồi A Nan quảng hồn nói, dạ bạch Thế Tôn, ngài dạy như vậy đúng là con nghĩ tâm con không ở trong mà chắc nó ở ngoài, tức là nó ở ngoài cho nên thấy mặt thấy mày, thấy thân của con đi tới đi lui. Cái Thế Tôn nói, này ta hỏi ông nghe, cái chuyện này rất tức cười, các vị đọc Lăng Nghiêm các vị thấy lý thú lắm. Thế Tôn lại bẻ một cái lần thứ hai, ngài nói rằng là, ta hỏi ông nghe, ví dụ như ta ăn, ông no không? Dạ không. Thế Tôn ăn thì Thế Tôn no, con ăn rồi con no chứ làm sao Thế Tôn ăn rồi con no được. Nói thế thì nếu tâm ở ngoài dính gì không? Tâm ở ngoài thì ta ăn không phải no phải chứ, tại vì tâm ở ngoài mà. Còn đằng này, ông ăn thì ông mới no, thế ông nói tâm ở ngoài là sai. Cái ngoài không bao giờ dính gì cái trong cả. Giống như ta thì không dính chi với ông. Giống như các thầy tỳ kheo nơi đây, mỗi ông đều phóng bát đi khất thực mà. Bạch Thế Tôn, ngài nói vậy con nghĩ chắc tâm còn ở trong con mắt. Rồi thưa các vị, 7 lần như vậy. Lần nào Cụ cầu đàm nhà ta cũng bắt được hết. Đến tới cuối cùng mà A Nan chịu thua, quỳ xuống bạch Thế Tôn khóc lóc dạ: ngày dài thế này con không biết đất trời đâu mà phân biệt, con biết tắm ở ngoài thì ở trong con mắt cũng không được, và ở giữa giữa chặt giữa không phải không trong không được, và cuối cùng con không biết đường đâu là tâm con ở đâu. Và sau đó thì Thế Tôn mới khai thác. Thưa các vị, đọc Lăng Nghiêm đoạn này đó, người nào có nhân duyên lành thì các vị có thể nghiệm ra cái gì là chân, cái gì là bỏng liền ngay. Mình nhớ ông cụ Trúc Lâm hồi xưa, ông cụ học tới kinh Lăng Nghiêm rồi, lúc đó ông chưa là thiền sư đâu. Thế nhưng mà học tới kinh Lăng Nghiêm rồi, tối đó ông khóc mùi. Ông nói rằng là không ngờ mình lâu nay mình đâu có hiểu được cái con đường đạo lý gì đâu. Nghe tới đây, học tới đây rồi mới biết rằng là hóa ra kinh Phật thâm sâu, hóa ra là trong cái tâm sinh diệt của ta, trong hình hài sinh diệt của ta có cái chân tâm thường trụ nghe. Để trở lại vấn đề, sau đó Thế Tôn dùng rất là nhiều phương tiện để minh chứng cho A Nan biết cái gì là sinh diệt, cái gì là bất sinh diệt. Thế thì điều đầu tiên Ngài minh chứng đó, đó là kêu Ngài La Hầu La thỉnh tiếng chuông. Tiếng chuông ngân nga lên, hỏi A Nan ông nghe không? Dạ nghe. Khi tiếng chuông hết, hỏi nghe không? Dạ không. Rồi thỉnh tiếng chuông lại, nghe không? Dạ nghe. Tiếng chuông hết, nghe không? Dạ không nghe. Thế Tôn nói, đấy là ông nhận làm cái sinh diệt làm chính ông. Tiếng chuông đó là chi? Đó là âm thanh bên ngoài. Nó có đến, có đi, có sinh, có diệt. Thế nhưng, cái nghe ông thì đâu bao giờ thiếu đâu. Cho nên, cái nghe ấy chính là thường còn, chính là vĩnh hằng, chính là không sinh, không diệt. Đây là cái điều thứ nhất Ngài khai thác. Cái chân đâu rồi, cái vọng? Cái chân nó đang có mặt hiện tiền ngay đây, thấy nghe nhận biết của ta. Đó là cửa thứ nhất từ cái nghe. Từ điều này các vị ứng dụng vô, các vị nhận ra cái gì chân, cái gì là sinh diệt rất dễ nghe. Ta lầm cái sinh diệt là ta. Rồi điều thứ hai, Ngài lại vận dụng một cánh cửa, cửa mắt đi vô, Ngài đưa cánh tay lên hỏi thấy không? Dạ thấy. Cái cụ giấu cái tay sau lưng hỏi thấy không? Dạ không thấy. Cụ nói mi cũng lâm vô tình trạng. Đó là chi? Đó là điên đảo. Ngài dùng cái từ trong kinh Lăng Nghiêm chính xác là đó là điên đảo nghe. Nhận cái sinh diệt là mình. Cái thấy của ông á thì nó luôn có mặt, cho nên nó thấy lúc ta đưa tay, lúc ta giấu cánh tay. Tay thì có đưa lên và có giấu đi, nhưng mà cái thấy thì có lúc nào không thấy đâu. Sau đó Ngài khai thác thêm một điều rằng cái thấy này nhắm mắt cũng thấy, mở mắt cũng thấy. Tại vì thấy là chi? Thấy là cái tâm nhận biết bên trong. Từ cái điều này các vị quy chiếu lại để các vị nhận ra rằng là cái sinh diệt của tâm thức bời bời, là cái suy nghĩ của các vị, cái buồn vui của các vị thì nó đến nó đi, nó còn nó mất. Nhưng mà cái biết buồn vui đang đến đang đi, cái đó còn hay là mất vậy? Luôn có mặt. Cho nên nó biết lúc này đang buồn và lúc này không có buồn. Lúc này có suy nghĩ, ngay bây giờ không có suy nghĩ. Thì thưa các vị, cái biết sinh diệt của cảm thọ, cái biết sinh diệt của từng dòng ý thức ấy, cái đó chính là tâm bất sinh diệt của các vị. Nó không có rời cái sinh diệt. Nó không phải ở trong thân, không phải ở ngoài thân, không ở trong con mắt, không ở nơi đâu. Tại vì ở nơi đâu cũng đều sai cả. Tại vì có nơi chốn là chi? Là cái hữu hình hữu sắc. Còn tâm vốn là cái vô hình vô sắc mà. Ngài Cù Đàm Ngài gạt, hỏi ở đâu đó là thưa các vị, Ngài gạt cho chúng ta. Trong khi đó, vật chất thì còn nói ở chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia, nói trước mặt, nói sau lưng. Thế nhưng mà cái trạng thái tâm thì nó vốn là phi vật chất. Nó vốn là phi buồn vui, tức là nó không phải buồn vui, không phải suy nghĩ. Nhưng vật chất là hình hài này đi tới đâu thì nó đều biết đi tới đó cả. Nó là cái năng lực nhận biết không rời thân. Nó là cái năng lực nhận biết không rời buồn vui giận ghét. Nó là cái tâm chiếu sáng luôn có mặt để chiếu sáng từng cái suy nghĩ của các vị. Thế thì thưa đại chúng rằng là từ nền tảng kinh văn Nikaya đi vô kinh văn Đại Thừa, từ cái tầng cán để đi vào chiều hướng liễu ngộ được tâm chân thật, nó là một con đường tất nhiên mà chúng ta phải đi ngang qua. Và khi đi ngang qua điều này, hiểu điều này rồi, các vị đi vào công trình thiền tập vô cùng đơn giản nghe. Hay nói cách khác, Khi các vị hiểu những tầng này rồi, thì các vị thấy rằng con đường tu tập quán chiếu, con đường nhận biết những buồn vui, quan sát buồn vui là con đường chính xác từ dòng chảy chánh pháp của Như Lai dạy. Không còn nghi ngờ gì cả. Và cái việc còn lại chúng ta là có chịu tu hay không mà thôi, chứ không có nói cái chuyện rằng là con đường mù mờ tôi không thấy nha. Thế là cái chuyện tu hay không là chuyện hỏi ai vậy? Hỏi Đức Thích Tôn ơi, không. Hỏi Thầy Phước Tịnh ơi, cũng không luôn. Hỏi chính mình thôi. Cho nên cái chuyện là tôi phiền não hay không phiền não hỏi ai vậy? Không hỏi ai, không đổ thừa ai, không có thần linh nào thay ta được cả. Cái chuyện tôi phiền não không phiền não là ta chịu trách nhiệm hoàn toàn, thì nên biết thêm một bước thâm sâu hơn là chuyện sinh diệt mất còn, chuyện đọa lạc trong ba cõi sáu đường hay chuyện thành thánh. Cái điều này nó cũng xảy ra do chính các vị quyết định nó ngay bây giờ, ngay nơi đây, chứ không do ai cả. Đó là hai bước mình giải thích quán tâm trên tâm, trên cái luận lý của Phật giáo A Hàm và Phật giáo Đại Thừa. Thế là đi vô cái tầng của thiền đốn ngộ. Thưa đại chúng rằng là tinh hoa thiền đốn ngộ nó được đặt trên cái nền tảng Phật giáo Đại Thừa nghe. Nó đặt nền tảng trên kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Già, kinh Kim Cang, kinh Bát Nhã. Và Bát Nhã thì nó mênh mông một bộ 600 cuốn. 600 cuốn Bát Nhã gom lại chỉ có một kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang Bát Nhã gom lại còn Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh gom lại còn có câu đầu thôi. Quán tự tại Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ nhân thiết cô ách. Thế thì cái câu đó dài quá, học mệt quá, gom lại chữ thôi. Chữ kiến thôi nghe. Kiến là gì? Là thấy thôi. Thấy bằng cái chi? Không phải con mắt này mở ra mới thấy, mà mắt này mở hay nhắm gì đều thấy cả. Tức là thấy bằng cái tâm của các vị. Hình dung rằng là khi các vị thấy đây là buồn, đây là vui, đây là hận, đây là giận, thì buồn vui hận giận là cảm thọ. Nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi. Còn cái thấy của các vị thì trí tuệ Bát Nhã đó, là đức quán tự tại đó. Rồi các vị thấy những suy nghĩ các vị nó cuồn cuộn đi ngang qua, thì suy nghĩ là cái đối tượng bị thấy, thì nó sinh, nó diệt, nó mất, nó còn, nó là tâm sinh diệt. Còn cái thấy thì là kiến. Kiến là chi? Kiến là Bồ Tát quán tự tại. Và kiến này ứng dụng vào thiền đốn ngộ thì gọi là thấy tánh, tức là nghiệm ra cái năng lực giác ngộ của các vị, cái tâm không sinh không diệt của các vị, nó đang quan sát được mọi thứ sinh diệt. Thế thì các vị thấy rằng là chúng ta sâu nó lại thành một sâu đơn giản dễ hiểu, thì đi vào con đường thiền tập quán tâm tinh tâm, không cần đi vào chữ nghĩa nhiều, chỉ là một việc rằng nhận diện mọi cái lai động của tâm, mọi suy nghĩ của tâm, mọi nhúc nhích của tâm, thì các vị đang an trú trong pháp quán. Giải thích rõ hơn nữa là ta quan sát từng dòng suy nghĩ của ta, thì cái quan sát ấy nó vốn không sinh không diệt, vốn không lai động, vốn là cái năng lực tự hữu đang có của các vị. Không cần phải vận dụng công phu gì cả, chỉ cần làm một việc giản dị. Khi buồn vui tôi mỉm cười, nhìn đây là buồn, đây là vui, nó đến nó đi, mặc sát nó. Không cần trấn ngự, không loại trừ, nó tự tan biến thôi. Thì gọi rằng là quán thọ trên thọ, ăn niệm cảm thọ. Thế là dòng ý thức của ta, những nghĩ suy bồng bềnh của ta, những lo âu phiền muộn của ta, dòng chảy tư duy nó cuồn cuộn trong ta, ta mỉm cười nhận diện đây là những suy nghĩ của tôi, không phải cái đó là tôi. Thế thì các vị đang dùng tuệ quán Bát Nhã, đang an trú trong Bồ Tát quán tự tại của các vị để chiếu sáng thọ tưởng hành thức của các vị. Thế thì thưa đại chúng rằng là cái nền tảng của Phật giáo thiền đốn ngộ đặt căn bản nó trên những cái dòng kinh văn Đại Thừa là như vậy. Cái quan trọng của thiền đốn ngộ đó, thưa các vị, các vị thiền sư, các ngài hết sức là chân tình giúp cho những người môn đồ, dù người đó học Phật Pháp ra làm sao, giảng kinh giảng Pháp hay đến độ nào, Thế nhưng mà cái việc quan trọng là các vị thiền sư lớn á, luôn giúp cho môn đồ quay ngược lại để nhìn cho ra hai dạng tâm hành thôi, tức là nhìn cho ra cái gì là tâm sinh diệt, cái gì là tâm đang sử dụng mà nó giống bất sinh diệt, nghiệm ra được là xong việc của các vị thiền sư lớn khai ngộ cho người ta thôi. Các ông đều có một khuynh hướng chung, đó là chỉ cho ra cái đang có mặt sờ sờ, tức là cái năng lực tâm bất động đang sử dụng, và nghiệm ra điều này thì thưa các vị xong việc của các vị thiền sư đó. Và lúc bây giờ cái việc còn lại là chính mỗi người tự có trách nhiệm về mình trong công trình tu, chứ không cần ai theo bên lưng nhắc nhở gì cả. Thấy được đạo rồi, anh có quyền đi cũng không đi nghe. Rồi mình kể ra một câu chuyện thì các vị sẽ liễu ngộ được điều này rất dễ thôi. Một thiền tăng học đạo với Ngài Tây Hồ, hỏi Ngài một câu rằng là bạch Thầy, thế nào là tổ sư tưởng độ sang? Ngài Tây Hồ, Ngài cầm cây Phất tử đưa lên, tức là nói theo cái ngôn ngữ chúng ta là cầm cái chổi lông gà quét bụi đưa lên thôi, chứ không có chi. Phất trần nó có hàm nghĩa vậy. Và vị thiền tăng đó không chấp nhận, không giải thích được thế nào là ý tổ tưởng độ sang, cho nên ông nghĩ rằng cái ông thiền sư này dốt, bỏ đi. Vác xác tới đảnh lễ Ngài Vân Phong. Vân Phong hỏi chứ ông từ đâu tới? Dạ bạch hòa thượng, con từ thiền sư Tây Hồ tới. Ồ, thiền sư Tây Hồ là một vị đại sư ngộ đạo đương thời, tại sao không ở đó học đạo với Ngài, tới đây làm chi? Nói giờ bạch Thầy, con hỏi một câu, thế nào là ý tổ tưởng độ sang? Ngài Tây Hồ, Ngài không trả lời được, cho nên con tới đây con học với Ngài. Hỏi chứ, ổng trả lời thế nào mà ngươi bảo rằng ổng không biết đạo, không biết thiền, dạy ngươi không được vậy? Bạch Thầy, con hỏi một câu đơn giản rằng thế nào là tổ sư tưởng độ sang? Ý muốn truyền đạt điều gì? Ngài đưa Phật tử lên, cho nên con nghĩ rằng là ở đây mất thêm thì giờ không học được chi, cho nên con đến con học với Ngài. Thế là Ngài Vân Phong, Ngài không nói chi. Ngài hỏi chứ, từ Tây Hồ tới đây, ông có thấy rằng là trên con đường ông đi, liễu xanh bên bờ hồ Tây thước tha không? Bạch Thầy, con thấy. Ông có thấy nam thanh nữ tú dập dìu trên con đường đi không? Dạ con thấy. Ông có thấy này nhà này cửa này phố này thị này ngựa này xe không? Dạ thấy. Ông có thấy trên trời là mây bay, dưới sông là nước chảy, và cây cối trên đường đi không? Dạ con thấy. Ông hỏi chứ những cái món ấy đó đối diện trước mặt ông, nó có nói nó là người đi, nó nói là cửa nhà, nó nói là cây cối, nó có tự hào đó là thế này thế kia không mà ông nhận biết tỏ tường vậy? Thì cái vị thiền tăng nói giờ bạch Ngài, đâu cần, con nhìn là con có thể nhận biết tỏ tường từng món một, đâu cần ai nói gì với con đâu. Thế rồi Ngài Vân Phong, Ngài hạ những câu, thế tại sao thiền sư Tây Hồ đưa cái Phật tử lên ông biết mà lại ông không chấp nhận là sao? Thưa các vị, là ngay lúc đó vị thiền tăng kia liền thể ngộ được cái điều mà Ngài Tây Hồ Ngài chỉ, cho nên phủ phục đảnh lễ thiền sư Vân Phong, dạ con vô cùng là có tội. Ngài Tây Hồ đã chỉ cho con cái con đường vào tuyệt vời, con lại không nhận ra, lại lầm tưởng rằng là những điều Ngài Tây Hồ biểu thị đó không phải là dạy đạo cho con, cho nên con xin về nơi Ngài Tây Hồ học đạo lại. Cái câu chuyện thiền thoại này cho chúng ta cái cửa vào gì? Thưa đại chúng, là cửa vào nhận biết nha. Các vị hình dung rằng cái năng lực biết của các vị nó rất ư là sáng tỏ, giản dị, tự nhiên, không cần phải cố gắng gì cả. Mọi thứ giữa cuộc đời này ta tiếp xúc nó bằng mắt thì ta đều nhận biết tỏ tường, giống như trong bài kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật khai thị cho Ngài A Nan cũng vậy. Đưa tay lên, A Nan biết đây là tay Đức Thế Tôn đưa lên. Giấu tay, A Nan cũng biết Thế Tôn nó giấu cái tay, tức là tay có đưa lên cùng giấu sau lưng, nhưng mà A Nan đều biết một cách tỏ tường. Tiếng chuông có thỉnh lên hay là có âm vang không âm vang gì thì cái tâm nhận biết nó vẫn chói sáng. Thì thưa đại chúng, cái điều này quy chiếu lại với bài kinh có pháp môn nào Đức Phật dạy rằng là khi có tham sân si thì biết có tham sân si, khi không có tham sân si Tâm ta đang trống vắng thì ta cũng đang biết không có tham sân si. Pháp môn này thì không cần phải khởi niềm tin, không cần học tập, không cần lý luận, không cần khổ hạnh. Tự ta đã có thể xác chứng điều này, tự ta có thể đi vào công phu hành trì này để đoạn sạch sầu bi khổ ưu não, chứng nghiệm thánh trí, thành tựu niết bàn ngay hiện thời. Thế thì các vị quy chiếu lại từ bài kinh Nikaya qua kinh Văn Đại Thừa, qua tới thiền ngữ các vị thiền sư, các vị thấy rằng cái cửa thể ngộ này vô cùng giản dị. Tóm lại, quán tâm trên tâm là gì? Cái tâm đang nhận biết ngay hiện tiền đây, anh đang sử dụng đây, nó vốn là vô ngã, vốn không có tôi ta trong đây cả. Nó là cái tự thể tâm đang hiện diện rất tự nhiên, rất chói sáng, không dính chi với phiền não bất an cả. Tại vì nó nhìn được đây là phiền não thì nó không phải là phiền não. Nó không phải là cái sinh diệt. Tại vì phiền não thì sinh thì diệt, xúc cảm thì đến và đi, ý nghĩ thì bồng bềnh, chạy ngược chạy xuôi, nhưng bản chất tự thể tâm rất chói sáng thì bất động vô sinh, lặng lẽ đang chiếu sáng mọi thứ đang sinh đang diệt. Thế thì quán tâm trên tâm có hàm nghĩa rằng các vị luôn an trú trong cái tuệ quán, nhận biết hiện tiền này chiếu sáng mọi thứ từ bên ngoài của thân này cho tới những buồn vui, cho tới từng cái lai động của tâm, thì gọi rằng ta đang đi vào con đường thiền quán của quán tâm trên tâm. Thưa đại chúng, cái cửa đi vô vô cùng đơn giản. Các vị chỉ cần ứng dụng là cứ quan sát thân này. Chúng ta mở cánh cửa thân hành niệm đi vô rất là dễ nghe. Thân này đứng, thân này đi, thân này ngồi, thân này co, thân này duỗi, nheo mắt nhướng mày, co tay duỗi chân chi. Mọi động thái trên thân ta đều dùng cái tâm nhận biết, chúng ta quan sát nó, bám sát nó, tỏ tường. Không có hàm nghĩa rằng mình cố gắng gì cả. Rất ư nhẹ nhàng, rất ư tự nhiên, rất ư giản dị, rất ư bình thường. Chỉ cần mời cái năng lực tâm nhận biết đang chiếu sáng thì các vị đang an trú trong cái trạng thái vừa quán thân trên thân, vừa niệm thân, nhưng các vị cũng đang làm được việc là cái năng lực chánh niệm này nó đầy từng ngày. Cho nên khi cảm thọ đến thì các vị liền thấy được nó. Khi tâm thức các vị vừa lai động, các vị liền nhận ra nó. Thế thì thưa đại chúng rằng đây là một pháp hành trì. Vận dụng được nó thì các vị nghiệm ra được những tầng còn lại từ quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp chi. Cũng từ cánh cửa này đi vô, vô cùng là giản dị. Thế rồi, dùng một cái loại ngôn ngữ nó còn giản dị hơn những cái giản dị nữa, như Thầy Phước Tịnh hay bài đó là chi? Anh không phải là cái bị biết, anh là cái biết đang quan sát mọi thứ, thì xong việc. Đi vào cái tầng tu tập này, thưa các vị, vô cùng đơn giản. Nhưng cái hiệu quả sự thành đạt thì vô cùng to lớn nghe. Các vị chỉ cần an trú được trong pháp quán như thế này rồi, thưa đại chúng rằng là mọi việc buồn vui nó như nước chảy qua cầu. Mọi nghĩ suy của chúng ta, mọi dính mắc của chúng ta vào dục, vào sân, vào ái nghiệp, vân vân, thưa các vị, tất nhiên nó bị trôi xuôi, không có cái gì dính được các vị cả. Một thể tâm trong sáng tĩnh lặng hiện tiền các vị sử dụng được, thì không những đoạn được sầu bi khổ ưu não, mà thậm chí cái đường cuối cùng của nó là chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu được niết bàn, không phải là chuyện xa khỏi tầm tay đâu. Và dừng lại đây, xin cảm ơn đại chúng.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện.